Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tông chỉ tông Tịnh Độ. Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông, Ngu Phu dịch. Tông Tịnh Độ chính là tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo. Chúng tôi mong mọi người đều có quan niệm chính xác đối với ba chữ tông Tịnh Độ này. Mọi người đều biết tông Tịnh Độ là một trong 8 tông phái lớn của Phật giáo Đại thừa Trung Quốc. Nhưng nếu như chẳng hiểu rõ tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo, thì dù có tên gọi tông Tịnh Độ mà thực chất nội dung chẳng phù hợp thì cũng là hữu danh vô thực. Sau Đại sư Thiện Đạo hơn 1.000 năm, chúng ta tuy có tông Tịnh Độ, nhưng trên thực tế thì thực chất nội hàm đều không được hoàn toàn hiển hiện. Nói tông Tịnh Độ chính là tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo, vì rời tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo hoặc trái nghịch, hoặc không phù hợp với tư tưởng Tịnh Độ của Ngài, thì chẳng phải là tông Tịnh Độ, chẳng phải là pháp môn Tịnh Độ thuần chánh, phù hợp với tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo. Nhất trí với giáo pháp của Đại sư thì mới gọi là tông Tịnh Độ, cũng chính là pháp môn Tịnh Độ thuần chánh. Chúng ta tu trì pháp môn Tịnh Độ, nguyện sanh về Tịnh Độ Cực Lạc ở phương Tây, thì phải hy vọng ở pháp môn mà chúng ta đang tu trì và nắm chắc pháp nghĩa thuần chánh có tính quyết định vãng sanh. Chúng ta đều hy vọng hành trì pháp môn Tịnh Độ thuần chánh. Thế nên, nếu muốn hiểu rõ tông chỉ của tông Tịnh Độ thì cần phải hiểu rõ tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo. Nguồn gốc lịch sử của tông Tịnh Độ. Tôi nói như thế, có người đặt câu hỏi, tông Tịnh Độ có 13 vị tổ, vì sao chỉ chuyên y cứ vào một vị tổ là Đại sư Thiện Đạo, và còn nói phù hợp với Đại sư Thiện Đạo mới chính là tông Tịnh Độ, chẳng phù hợp thì gọi là hữu danh vô thực? Xin đáp, điều này có nguồn gốc lịch sử. Phật giáo từ Ấn Độ truyền đến Trung Quốc, việc sáng lập tông Tịnh Độ có nhân duyên như thế này. Nếu nói rõ ra thì mọi người sẽ không còn nghi vấn. Phật giáo Trung Quốc là từ Ấn Độ truyền sang, nhưng tại Ấn Độ thì không có 8 tông phái lớn, đương nhiên cũng không có tông Tịnh Độ. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, tại Trung Quốc hình thành 8 tông phái lớn. Tông Tịnh Độ là do Đại sư Thiện Đạo khai sáng vào đời Đường, thế kỷ thứ 8. Đến đây sẽ có một nghi vấn, vì sao Phật giáo Ấn Độ không có nhiều tông phái, mà sau khi đến Trung Quốc mới hình thành các tông phái? Điều này có cần thiết chăng? Ấn Độ là quốc gia mà Đức Phật ứng hóa. Ngay lúc đầu Đức Phật thuyết pháp, nhờ oai đức trí huệ của Phật và nhân duyên thiện căn của chúng sanh thuở ấy, đệ tử dây quanh Đức Phật đều có thiện căn thuần thục, có đại Bồ Tát, có bậc thánh A La Hán. Giáo pháp của Đức Phật nói ra đều được hiểu chính xác, được truyền thừa chính xác. Thế nên các đại đệ tử Bồ Tát A La Hán đem giáo pháp của Đức Phật nói truyền trao cho nhau từ đời này sang đời khác. Ngôn ngữ văn tự là ngôn ngữ văn tự của Ấn Độ. Đức Phật được sanh ra tại quốc gia này, lại có các vị Bồ Tát A La Hán như thế truyền trao cho nhau. Vì vậy các ngài hiểu pháp nghĩa không sai lệch. Tu trì pháp môn Tịnh Độ theo kinh điển đều căn cứ vào nguyên lý giải thoát của Phật dạy mà tu, cho nên cũng không cần đặt vấn đề thành lập tông phái. Do vì pháp mạch truyền thừa rất rõ ràng, lý giải pháp nghĩa rất chính xác, giáo pháp Đức Phật nói trong ba bộ kinh Tịnh Độ đều thuần chánh, không sai lệch, được lưu truyền cho đời sau. Bởi vì đó là pháp môn Tịnh Độ thuần chánh, cho nên chẳng cần phải kiến lập tông Tịnh Độ. Phật giáo truyền đến Trung Quốc, ba bộ kinh nói về pháp môn Tịnh Độ là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, lần lượt được phiên dịch sang tiếng Trung Quốc và được lưu truyền rộng rãi đến ngày nay. Nhưng phải lý giải kinh Vô Lượng Thọ như thế nào, phải lý giải kinh Quán Vô Lượng Thọ như thế nào, phải lý giải kinh A Di Đà như thế nào, người đọc ba bộ kinh này không có được sự tu hành thanh tịnh như các vị Bồ Tát, A La Hán thuở xưa ở Ấn Độ, thì tất nhiên đứng trên trình độ nhận thức của chính mình mà lý giải ba bộ kinh Tịnh Độ. Như thế thì sẽ sinh ra các kiến giải sai khác đối với ba bộ kinh này. Rõ ràng nhất là đối với bộ Quán Kinh. Quán Kinh tuy là kinh điển Tịnh Độ, nhưng vào thời của Đại sư Thiện Đạo và trước thời của Đại sư Thiện Đạo, các tông các phái giải thích bộ kinh này rất nhiều, nhưng có sự sai khác trong các lời giải thích. Tỷ như liên quan đến cửu phẩm trong Quán Kinh, Đại sư Huệ Diễn, chùa Tịnh Ảnh, đời Tùy, thế kỷ thứ 6, phán định cửu phẩm đặc biệt cao. Ngài cho rằng người thượng phẩm thường sanh là Bồ Tát từ địa thứ 4 đến địa thứ 7, người giảng sanh thượng bối trung phẩm là Bồ Tát từ địa thứ nhất đến địa thứ 4, người giảng sanh thượng bối hạ phẩm là Bồ Tát địa tiền. Nói chung, những người giảng sanh cửu phẩm đều là căn cơ của bậc thánh. Phán đoán như thế là căn cứ vào kinh điển riêng biệt, cho rằng người thượng phẩm thường sanh một khi đến thế giới Cực Lạc lập tức chứng ngộ vô sanh pháp nhẫn của địa thứ 8. Nói gì ấy, lúc ở nhân địa tối thiểu là từ địa thứ 4 đến địa thứ 7, khi đến thế giới Cực Lạc liền tiến vào địa thứ 8. Đây là cách giải thích của Đại sư Huệ Diễn. Tông Thiên Thai cũng có cách giải thích của Tông Thiên Thai đối với Quán Kinh. Giải thích rằng giảng sanh có 4 độ: phàm phu giảng sanh đến phàm thánh đồng cư độ, A-la-hán giảng sanh đến phương tiện hữu dư độ, Bồ-tát giảng sanh đến thật báo trang nghiêm độ, bản thân Phật trụ tại thường tịch quang tịnh độ. Đây là cách giải thích của Tông Thiên Thai. Các sư trong Tông Nhiếp Luận thì cho rằng phàm phu vốn chẳng thể giảng sanh đến báo độ Cực Lạc của Phật A-di-đà. Quán Kinh nói, chúng sanh hạ phẩm niệm Phật giảng sanh, các vị ấy phán là biệt thời ý. Chính là nói, niệm một vài câu danh hiệu Phật có thể giảng sanh. Kinh điển nói như thế là để khích lệ chúng ta. Chứ thật ra, những kẻ này không thể giảng sanh, mà phải đợi sau nhiều đời nhiều kiếp, nhân duyên thiện căn thuần thục, công đức tích lũy đầy đủ rồi, thì mới được giảng sanh. Trong điều kiện lịch sử thời bấy giờ, tuy có nhiều người chú giải kinh điển Tịnh Độ, nhưng họ giải thích với nhiều quan điểm khác nhau. Nếu y cứ vào các lời giải thích ấy, thì có thể nói là không có pháp môn cho chúng ta tu tập. Do các lời giải thích ấy lý giải chỉ với căn cơ của các bậc thánh Bồ Tát, A-la-hán mới có thể tu trì. Phàm phu chúng ta chỉ có thể biệt thời ý. Hạng căn cơ bậc hạ thì làm sao có thể tu trì pháp môn Tịnh Độ? Trong hoàn cảnh này, cần phải có pháp môn Tịnh Độ thuần chánh, cần phải hiển bày tông chỉ pháp môn Tịnh Độ, cần phải kiến lập một hệ thống tư tưởng hoàn chỉnh để hoằng dương chính xác pháp môn Tịnh Độ, cần phải giải thích ba bộ kinh Tịnh Độ do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết, pháp mạch thanh tịnh của các vị Bồ Tát, A-la-hán truyền thừa hoàn chỉnh, chính xác tại Trung Quốc. Nếu không có pháp mạch thanh tịnh truyền thừa, mỗi người cứ giữ chặt lấy cách lý giải của mình, thì mọi người vẫn không tìm ra phương hướng rõ ràng. Vào đầu đời Đường, thế kỷ thứ 7, có Đại sư Thiện Đạo là hóa thân của Phật A-di-đà tại thế gian này, viết bộ Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ chói sáng cổ kim, khải định cổ kim. Quán kinh Tứ Thiếp Sớ là bảo điển căn bản nhất của Đại sư Thiện Đạo kiến lập Tông Tịnh Độ. Đại sư dùng bốn chữ khải định cổ kim để hình dung tính trọng yếu của bộ trứ tác này. Nguyên văn: Tôi nay muốn sớ, tức giải thích, quán kinh, khải định cổ kim. Khải định cổ kim là gì? Chính là nói, người tu hành trong các tông, các phái cổ kim có các học giả, thiền tri thức tuy giải thích kinh điển Tịnh Độ, nhưng giải thích không hoàn chỉnh, không thuần túy, có chỗ sai lệch, có chỗ nhầm lẫn. Giải thích như thế không thể hiển bày được bản nguyện của Phật A-di-đà, đưa đến chúng sanh không được cứu độ, không được giảng sanh. Thế nên, Đại Thiện Sư Thiện Đạo chính là hóa thân của Phật A-di-đà từ Tịnh Độ Cực Lạc ở phương Tây, hóa thân đến Quế Độ Ta Bà, viết bộ Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, đem những quan niệm chẳng chính xác, có sai lệch, uốn nắn lại cho đúng. Khải là quy phạm, mẫu mực, chính là tiêu chuẩn. Định là quyết định. Trước thời Đại sư Thiện Đạo thì gọi là cổ, chính là các kinh sách trước Đại sư Thiện Đạo. Đồng thời với Đại sư Thiện Đạo thì gọi là kim. Ngài đem các quan niệm chưa chính xác, chưa thuần túy, sai lệch, sửa lại cho đúng, phán định cái gì chính xác, cái gì chưa chính xác. Đây gọi là khải định cổ kim. Do đó chúng ta biết, lý do kiến lập Tông Tịnh Độ là vì những người tu hành của các tông, các phái lý giải giáo điển Tịnh Độ sai lệch, không y cứ vào nguyên ý của ba bộ kinh Tịnh Độ do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết, không y cứ vào tông chỉ của bản nguyện Phật A Di Đà, không y cứ vào sự truyền thừa thanh tịnh của Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát Thiên Thân ở Ấn Độ, mà lại y cứ vào tư tưởng theo đường lối chung của kinh điển trong tông phái khác để giải thích Tịnh Độ. Vì thế mà sinh ra nhầm lẫn. Trong tình cảnh ấy, Đại sư Thiện Đạo xuất hiện ở thế gian, khải định cổ kim, chỉ đúng phương hướng. Di Đà chỉ dạy, nhất nhất đều như kinh pháp. Lúc Đại sư Thiện Đạo viết Quán Kinh Sớ, mỗi đêm đều có một vị thánh tăng trong mộng chỉ dạy ngài về quyền nghĩa khoa văn. Câu này phải viết như thế này, câu này phải giải thích như thế này. Người trong mộng này là ai? Chính là Phật A Di Đà. Thế nên bộ sớ này còn được gọi là Di Đà Chỉ Thọ. Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ không giống các bộ chú sớ quán kinh khác, là vì do hóa thân Di Đà đích thân đến chỉ điểm, tức là hóa thân Di Đà đích thân đến chứng minh, là tác phẩm khải định cổ kim. Chuyên y cứ tư tưởng Đại sư Thiện Đạo, do có quá nhiều tông phái hoằng dương pháp môn Tịnh Độ, các đại đức tông Thiên Thai cũng hoằng dương pháp môn Tịnh Độ, các đại đức tông Hoa Nghiêm cũng hướng về Tịnh Độ, Đại sư Huy Cơ, Tổ tông Duy Thức cũng trứ tác A Di Đà Kinh Tán, giải thích kinh A Di Đà. Vậy thì trong lúc chúng sanh đang phân vân, chúng ta rốt cuộc y cứ vào ai? Nếu chúng ta tu trì pháp môn Tịnh Độ mà y cứ vào giáo lý tông Thiên Thai thì thuần chánh hay chẳng thuần chánh? Chẳng thuần chánh. Lý luận cần phải kết hợp với thực tiễn, cần phải phù hợp với thực tiễn. Chúng ta tu tập pháp môn Tịnh Độ mà giáo lý y cứ chẳng phải là giáo lý Tịnh Độ, lại là giáo lý tông Thiên Thai, thì thử hỏi có phải là sai lầm hay không? Như thế là chẳng thuần túy. Nếu chúng ta tu trì pháp môn Tịnh Độ mà y cứ vào tông Thiên Thai, tông Hoa Nghiêm, tông Duy Thức, y cứ vào Bát Nhã Không Quán, y cứ vào quan niệm của thiền, thì đây chẳng thuần chánh là pháp môn Tịnh Độ. Chúng ta cần phải biết, tu trì pháp môn Tịnh Độ phải nên y cứ vào tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo, tổ sư khai tông của tông Tịnh Độ, cũng tức là y cứ vào tư tưởng thuần chánh theo pháp mạch của tông Tịnh Độ. Như thế mới ổn thỏa, mới thuần túy, mới chẳng thiên lệch. Như tôi vừa nói, căn cơ được pháp môn Tịnh Độ tiếp nhận, nếu đúng như lời giải thích của Đại sư Huệ Diễn Đời Tùy thì chúng ta đều không đạt đến. Trong Quán Kinh Sớ, Đại sư Thiện Đạo vẫn dùng văn kinh và các thứ đạo lý để chứng minh Đức Phật thuyết Bồ Quán Kinh là chỉ vì phàm phu, chẳng vì bậc thánh, là cửu phẩm đều là phàm phu. Đại sư Thiện Đạo nói: tất cả phàm phu thiện ác được giảng sanh đều lấy sức đại nguyện của Phật A Di Đà làm tăng thượng duyên. Tất cả phàm phu thiện ác nghĩa là ba phẩm của bậc thượng là phàm phu thiện đại thừa, trung phẩm thường sanh và trung phẩm trung sanh là phàm phu thiện tiểu thừa, trung phẩm hạ sanh là phàm phu thiện thế gian, ba phẩm bậc hạ là phàm phu tạo tội. Tóm lại, cửu phẩm đều là phàm phu. Qua sự giải thích này, quyết định tiêu chuẩn như thế, chúng ta mới cảm thấy mình có phần giảng sanh. Nếu yêu cầu phải có đủ căn cơ của bậc thánh, thì pháp môn này chúng ta học không nổi. Vì thế, trong Quán Kinh Sớ, Đại sư Thiện Đạo khai hiển pháp nghĩa chân thật của tông Tịnh Độ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau khi Đại sư Thiện Đạo đề xuất quan điểm này, người Hoằng Dương Tịnh Độ đời sau không còn nói cửu phẩm là thánh nữa, mà đều nhấn mạnh cửu phẩm là phàm phu. Tóm lại, hành pháp giảng sanh Tịnh Độ phải nên tu trì như thế nào, các tông các phái giải thích không như nhau. Vì thế chúng ta cần phải biết tông Tịnh Độ chính là tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo. Pháp mạch truyền thừa của tông Tịnh Độ. Tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo sở dĩ hình thành pháp mạch Tịnh Độ thuần chánh, chẳng những vì Ngài là hóa thân của Phật A Di Đà, Di Đà chỉ dạy, khải định cổ kim, mà đồng thời Ngài cũng có pháp mạch truyền thừa thanh tịnh. Trong số các tổ sư Tịnh Độ tại Trung Quốc, từ pháp hệ của Đại sư Thiện Đạo ra, các tổ sư khác đều không có quan hệ truyền thừa, mà đều là căn cứ vào trí huệ của chính mình, căn cứ vào sự tu hành tâm đắc của chính mình, căn cứ vào cách lý giải Phật Pháp của chính mình để giải thích pháp môn Tịnh Độ. Đại sư Thiện Đạo thì không giống như vậy. Ngài giải thích ba bộ kinh Tịnh Độ là đứng trên lập trường bản nguyện của Phật A-di-đà. Quan điểm này được truyền từ đâu? Từ Đại sư Đạo Sước. Trong An Lạc Tập, Đại sư Đạo Sước cũng đã lấy Di Đà bản nguyện làm lập trường của Ngài. Đại sư Đạo Sước được truyền thừa từ ai? Được truyền từ Đại sư Đàm Loan. Đại sư Đàm Loan có một trứ tác rất nổi tiếng là Giảng Sanh Luận Chú. Ngài hoàn toàn triệt để thuần túy lấy bản nguyện của Phật A-di-đà để giải thích ý nghĩa trọng yếu của pháp môn Tịnh Độ. Điều này mọi người xem Giảng Sanh Luận Chú đều sẽ thấy rõ. Đại sư Đàm Loan được truyền thừa từ ai? Đại sư Đàm Loan là người sống vào đời nhà Lương thuộc Nam Bắc Triều thế kỷ thứ 6. Ngài đã từng gặp Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi từ Ấn Độ sang. Ngài được trực tiếp truyền thừa từ Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi về cách giải thích Tịnh Độ của Bồ Tát Thiên Thân và Bồ Tát Long Thọ. Đây là pháp mạch thanh tịnh. Trứ tác của Bồ Tát Thiên Thân là Giảng Sanh Luận trong Tịnh Độ Tam Kinh Nhất Luận. Vì thế, pháp mạch truyền thừa của Đại sư Đàm Loan rất rõ ràng. Thông qua Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi, Ngài tiếp nhận Giảng Sanh Luận của Bồ Tát Thiên Thân, đồng thời tìm về vị hành phẩm của Bồ Tát Long Thọ. Đại sư Đàm Loan chú giải Giảng Sanh Luận của Bồ Tát Thiên Thân, soạn thành Giảng Sanh Luận Chú. Mở đầu Giảng Sanh Luận Chú, Ngài vẫn dùng vị hành phẩm của Bồ Tát Long Thọ phán định vị hành đạo và nan hành đạo để phán định bộ Giảng Sanh Luận là pháp môn vị hành đạo, là pháp môn đi thuyền, là pháp môn tha lực như đi thuyền thuận gió một mạch đến chỗ bất thoái thành Phật. Các đời truyền thừa như thế, tư tưởng rõ ràng, pháp nghĩa hoàn toàn một mạch nối nhau, thì chỉ có hệ thống này của Đại sư Thiện Đạo mà thôi. Như cách giải thích của Đại sư Liên Trì, Đại sư Ngẫu Ích thời nhà Minh, Đại sư Trí Giả đời Tùy đều không có tư tưởng này. Không có pháp mạch truyền thừa này, cũng không đứng trên lập trường bản nguyện tha lực của Phật A-di-đà để giải thích ba bộ kinh Tịnh Độ. Vì thế, tùy các vị thiền tri thức của các tông, các phái, tuyên dương pháp môn Tịnh Độ, đều có tác dụng làm nổi bật pháp môn Tịnh Độ, phổ cập pháp môn Tịnh Độ. Nhưng nói đến pháp nghĩa thuần chánh, thì trừ hệ thống này của Đại sư Thiện Đạo ra, các quan điểm khác đều chẳng phải pháp môn Tịnh Độ thuần chánh. Cho nên không có tư cách xưng là tông Tịnh Độ. Tôi nói như thế, nếu như người không có trình độ nghiên cứu sâu về giáo lý, giáo sử, thì mới nghe qua một lần, khó tiếp nhận, khó chuyển hướng. Dĩ như nói, giáo tông Thiên Thai, hạnh quy Tịnh Độ, nếu người học giáo lý thường thường nghe nói như thế, là có ý gì? Chính là nói, mục đích tu hành của người ấy là cầu sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây. Vậy người ấy tu hành là tu hành pháp môn Tịnh Độ. Giáo lý của người ấy dâng theo thì lấy lý luận chỉ đạo của tông Thiên Thai làm tiêu chuẩn. Đó là nghĩa giáo tông Thiên Thai, hạnh quy Tịnh Độ. Tông là tông chỉ, tiêu chuẩn. Đây hiển nhiên là pháp môn Tịnh Độ của tông Thiên Thai, chẳng phải là pháp môn Tịnh Độ của tông Tịnh Độ. Cũng hiển nhiên chẳng phải là pháp môn Tịnh Độ thuần chánh. Hoặc có người giáo tông Hoa Nghiêm hạnh quy Tịnh Độ, hoặc có người giáo tông Bát Nhã hạnh quy Tịnh Độ, hoặc có người mật tịnh song tu, hoặc có người thiền tịnh song tu, hoặc có người thai tịnh song tu. Nói chung, các trạng huống ấy đều chẳng phải là pháp môn Tịnh Độ thuần túy bất tạp. Vì sao lại xuất hiện các trạng huống ấy? Nhân vì vào đời Đường có phát sinh sự kiện pháp nạn Phật giáo, Đường Võ Tông diệt Phật, diệt Pháp. Trải qua sự kiện pháp nạn lần này, rất nhiều kinh điển bị thất lạc, như Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiện Đạo, Giảng Sanh Chú của Đại sư Đàm Loan, An Lạc Tập của Đại sư Đạo Sước, vân vân, đều bị thất truyền ở Trung Quốc. Hơn 1.000 năm nay, người muốn tu trì pháp môn Tịnh Độ không có một hệ thống giáo điển của tông Tịnh Độ để tham khảo, chỉ có thể tham khảo pháp môn Tịnh Độ của tông Thiên Thai, tông Hoa Nghiêm hành trì, mà không có biện pháp giáo tông Tịnh Độ, hạnh quy Tịnh Độ. Đó là vì giáo điển của tông Tịnh Độ thuần chánh hoàn chỉnh ở Trung Quốc đã bị thất truyền. Quán Kinh Sớ không còn, Giảng Sanh Luận Chú cũng không còn. Khi đó chỉ biết tham khảo Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Duy Thức, Luật Tông, Thiền Tông, Mật Tông mà thôi. Ngoài ra, các vị thiền tri thức của các tông, các phái lúc hoằng dương Tịnh Độ chẳng tránh khỏi dùng giáo lý của tông mình và sự thể ngộ của mình để giải thích Tịnh Độ. Vì thế, Phật giáo lại quay về cục diện trước khi Đại sư Thiện Đạo sáng lập tông Tịnh Độ. Hơn 1.000 năm nay, tuy có pháp môn Tịnh Độ, nhưng đều chẳng thuần chánh. Nhân vì pháp mạch mất sự truyền thừa, tuy có pháp môn Tịnh Độ nhưng không có tông Tịnh Độ, do vì kinh điển kiến lập tông phái đã bị thất truyền. Chúng ta thật may mắn, có phước báo. Hơn 1.000 năm nay, biết bao thiền tri thức, biết bao người tu hành đều không có cơ duyên tiếp xúc với tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo, mà hôm nay chúng ta được tiếp xúc đến. Đây là vì khoảng hơn 100 năm trước, Ngũ Bộ cửu quyển gồm Quán Kinh Sớ 4 quyển, Quán Niệm Pháp Môn 1 quyển, Pháp Sự Tán 2 quyển, Bát Chu Tán 1 quyển, Giảng Sanh Lễ Tán 1 quyển của Đại sư Thiện Đạo, Giảng Sanh Luận Chú của Đại sư Đàm Loan từ Nhật Bản được đưa trở về Trung Quốc. Nhờ một đoạn nhân duyên lịch sử này, hôm nay chúng ta mới được xem thấy. Tuy các tác phẩm kể trên được quay trở về Trung Quốc, nhưng trong thời gian 100 năm này, tại Trung Quốc có nhiều tai nạn, như là Bát Quốc Liên Quân xâm lược, đất nước Trung Quốc trở thành thuộc địa của thực dân, bị các nước khác xem thường, nhân dân khốn khổ. Trong tình huống như thế thì nói gì đến giáo pháp lưu bố, nói gì đến nghiên cứu kinh điển. Tiếp theo là quân Việt hỗn chiến, kháng chiến chống Nhật, chiến tranh giải phóng. Sau khi giải phóng đã an định thì lại gặp phải một cuộc đại cách mạng văn hóa. Khoảng 20-30 năm gần đây, quốc gia tương đối an định, đất nước hùng mạnh, dân tộc tự tin hơn, nên mới có đủ bình tâm nghiên cứu giáo lý, giáo nghĩa. Vào thời đại này, người nghiên cứu tư tưởng Tịnh Độ của Đại sứ Thiện Đạo rất cụ thể, triệt để là Pháp sư Huệ Tịnh. Ngài đem tư tưởng của Đại sứ Thiện Đạo trình bày ra một cách hoàn chỉnh, biên dịch lưu bố cho mọi người. Nhờ đó, chúng ta mới được xem thấy. Vì thế, trong thời đại này, chúng ta được tu trì Pháp môn Tịnh Độ quả thật là vô cùng có phước báo. Mạng lưới nghiệp lực của thời đại. Hiện tại, ngay thời đại này, chúng ta cảm thấy việc đời bận rộn, không đạt đến tâm thanh tịnh, không đạt đến thiền định thanh tịnh, khai phát trí huệ. Nếu vẫn căn cứ theo yêu cầu của hơn 1.000 năm đến nay, nghĩa là tuy xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà, còn cần phải có công phu thiền định, khai phát trí huệ, niệm Phật như thế thì mới có thể giảng sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây. Vào thời trước, dân tình thuần phát, đại khái có thể làm đến được, còn thời đại ngày nay, chúng ta không thể làm được. Tôi nghĩ, chúng ta đang ngồi ở đây, nghe tiếng chuông điện thoại di động vang lên, chúng ta có thể tưởng tượng cách đây vài năm, lúc mọi người đang nghe Pháp, có cần gọi điện thoại di động đâu. Điện thoại di động chính là một cái lưới nghiệp lực của thế giới ta bà này, là nghiệp lực được vật chất hóa. Bạn đi đến đâu cũng không thoát khỏi nó. Dù cho bạn ở trong núi sâu, trên trời cũng có lưới, dưới đất cũng có lưới. Mạng lưới điện thoại, mạng lưới máy tính, internet đem nghiệp lực trói buộc bạn đến cùng một chỗ. Chúng sanh ở thời đại này bị mạng lưới nghiệp lực nhiều tầng khống chế chặt chẽ. Chúng ta muốn dựa vào sức của mình để tìm cầu giải thoát thì cũng giống như con ruồi bị sa vào lưới nhện. Càng cố đập cánh dùng dẫy thì càng bị buộc chặt. Trong khi chúng ta đâu phải chỉ bị một mạng lưới mà nhiều lớp mạng lưới đang với nhau trói buộc chúng ta ở trong đó. Người ở vào thời đại này muốn dựa vào sự tu hành của chính mình để ra khỏi luân hồi là điều vốn không thể được. Giáo pháp quay trở về. Đến thời đại này, nếu tư tưởng Tịnh Độ thuần chánh của Đại sứ Thiện Đạo không xuất hiện trở lại, thì chúng ta chỉ biết khóc mà không còn nước mắt. Phật Bồ Tát muốn cứu độ chúng sanh, có vô lượng trí huệ phương tiện, có vô lượng từ bi thiện xảo. Thấy chúng ta có căn cơ như thế, nhân duyên đã thành thục, giáo pháp của Đại sứ Thiện Đạo quay trở lại Trung Quốc. Nhờ đó chúng ta mới được tiếp xúc. Nếu mọi người xem một loạt tùng thư do chùa Hoằng Nguyện xuất bản, nghe một loạt đĩa CD do chùa Hoằng Nguyện xuất bản, mọi người được tiếp xúc như thế, chính là tiếp xúc tư tưởng tông Tịnh Độ thuần chánh, chính là pháp mạch Tịnh Độ thuần chánh, cũng tức là tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo. Chúng ta chuyên y cứ vào Đại sư Thiện Đạo. Chỉ cần pháp nghĩa nào phù hợp với tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo thì chúng ta tiếp nhận hết, tuyên dương hết. Nếu pháp nghĩa nào không nhất trí với tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo thì chúng ta chẳng tiếp nhận. Đây là tiêu chuẩn. Chỉ cần căn cứ vào tiêu chuẩn này thì giảng sanh không cần phải lo. chúng ta rất an tâm, rất sung sướng, tràn trề pháp hỷ. Nếu chẳng như thế thì pháp nghĩa chẳng thuần chánh, người tu trì sẽ phát khởi lo âu vì không chắc được vãng sanh. Chỉ đề cập đến tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo. Ba chữ tông tịnh độ này hàm nghĩa rất sâu sắc. Tông tịnh độ chẳng phải nói chung về tư tưởng của 13 vị tổ sư tịnh độ. Tư tưởng của mỗi vị tổ trong 13 vị tổ chẳng giống nhau. Di Đà sớ sao của Đại sư Liên Trì, Di Đà yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích, các ngài giải thích kinh A-di-đà không giống nhau. Nếu như nhau thì Đại sư Ngẫu Ích không cần phải viết Di Đà yếu giải. Đại sư Ngẫu Ích dùng giáo lý Tông Thiên Thai giải thích kinh A-di-đà. Đại sư Liên Trì căn cứ vào lý luận của Tông Hoa Nghiêm giải thích kinh A-di-đà. Trong các giải thích của các ngài có rất nhiều điểm đặc sắc, như có rất nhiều điều trong Di Đà yếu giải đánh động lòng người, khải phát cho chúng ta. Nhưng Đại sư Ngẫu Ích chẳng y cứ vào giáo lý Tông Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo. Vì sao? Vì ngài chưa từng thấy qua, không có cơ hội tham khảo. Vì thế, từ đời Tống đến đời Thanh, hơn 1.000 năm, các sách của các vị tổ Hoằng Dương Tịnh Độ đều không có dẫn dụng các trứ tác của Đại sư Thiện Đạo. Giảng sanh luận chú của Đại sư Đàm Loan, An Lạc Tập của Đại sư Đạo Sư. Như thế thì đâu có thể gọi là tông tịnh độ thuần chánh được. Huống chi, trong 13 vị tổ ấy, có vị xuất thân từ Tông Thiên Thai, có vị xuất thân từ Tông Hoa Nghiêm, có vị xuất thân từ Thiền Tông như Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ là Tổ sư Thiền Tông, ngài lại Hoằng Dương Tịnh Độ. Các vị tổ ấy cũng không có tư tưởng phái mang tính hệ thống của Tông Tịnh Độ. Vì thế, Tông Tịnh Độ được nói đến ở đây chẳng phải nói chung đến 13 vị tổ, vì giữa các ngài pháp mạch truyền thừa không rõ ràng, đều là dùng tư tưởng của các tông, các phái để giải thích tịnh độ. Tông tịnh độ được nói ở đây chỉ đề cập tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo. Đây là hệ thống pháp mạch truyền thừa rõ ràng từ Đức Phật Thích Ca xuống Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát Thiên Thân qua Bồ Đề Lưu Chi, Lưu Chi từ Ấn Độ sang Trung Quốc truyền cho Đàm Loan, Đàm Loan truyền cho Đạo Sư, Đạo Sư truyền cho Đại sư Thiện Đạo. Trên mặt tư tưởng, một mạch truyền thừa không có sai lệch, đều là nhất trí, một mạch quán thông, đều đứng trên lập trường bản nguyện của Phật A Di Đà để giải thích. Đây đều là nhất thể, đây chính là pháp môn tịnh độ thuần chánh. Tông tịnh độ lấy tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo làm tiêu chuẩn, khải định cổ kim, tức là tiêu chuẩn, hễ giáo nghĩa nào phù hợp với tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo thì tiếp nhận, nếu không phù hợp thì gác qua một bên. Chúng ta chuyên tu tịnh độ thì chúng ta phải y cứ vào tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo.